Hôm nay giảng tiếp cái triết lý kinh thủ Lăng Nghiêm vô cái tổng quan. Khi thầy viết cái cuốn này ra mới thấy rằng cái Lăng Nghiêm là một cái chủ đề rất quan trọng cho con người đạt được cái chân tâm. Nhưng mà đạt chân tâm thì phải ứng dụng mới đạt được. Còn khi mình tập thiền định vô già thiền quán, mình có được cái lực của đời này, mà cái lực đời này cũng rất cần thiết cho khi mình đi vào chân tâm. Vì vậy mà triết lý chủ Lăng Nghiêm cho ngài A Nan làm cái nhân duyên của ngài Buddha để khai thị cái chân tâm thường trụ cho mọi người rõ cái bổn tâm xưa nay của chính mình thường hành. Bởi vậy việc giảng về cái chân tâm là phải có cảm hứng người giảng và người nghe, mà người giảng phải có cái lực của Đà La Ni giảng mới được. Vì vậy những người mà nghe giảng và tu đại thừa ít có người hiểu được. Tại sao không hiểu được? Vì cái tâm của người giảng không có lực, mà người nghe cũng không có lực, thành thử sinh ra chán nản. Mà sinh ra chán nản rồi, họ không phát được Bồ Đề Tâm. Họ không phát Bồ Đề Tâm được là họ từ bỏ. Chứ lực Đà Ra Ni để giảng thì một cái bài giảng về triết lý này mà ngài Buddha đã phải vào cái tam muội hải ấn. Bây giờ các con thấy thầy đang mở mắt ra đây hét giảng đây, nhưng bên trong nó lại vắng lặng, không có chạy theo này, ở bên trong nó vắng lặng. Khi mà vừa ngưng lại quay bên trong thấy nó vắng lặng, đó là cái lối giảng. Vì vậy mà khi mình giảng cho người cộng đồng nghe thất bại là do mình không có cái lực. Phải vào tâm muội hải ấn mà người nghe cũng đồng tâm này mới nghe được. Đây là chỗ các ngài Buddha quá khứ hiện tại vị lai y theo đây mà tu tập. Thật sự ra sao không có kiết già lâu rồi, nhưng mà mấy hôm nay kiết già lại là do cái quân tập cái quá khứ, do cái quân tập cái quá khứ mà ngồi kiết già. Với là thường hằng quân tập được cái tâm thanh tịnh của chính mình trong giấc ngủ, trong việc làm, trong lời nói, ba cái nó thành ra tam muội hải ấn. Trong giấc ngủ, trong việc làm, trong lời nói. Nếu chúng ta không căn cứ tâm này mà tu tập thì lạc vào ngoại đạo và tà giáo, không thể giải thoát được và không thoát được nghiệp trước và nghiệp quả của mình. Người hành giả thành tựu được cái triết lý này, nhận được chân tâm của chính mình rồi, ứng dụng trí tuệ vào cuộc sống thì mới có giá trị. Đây là một bộ triết lý này rất khó, đòi hỏi của người phải có sự trải nghiệm ứng dụng thành công mới giảng được. Thêm vào đó, nếu không có người có tâm này kính cầu, không có tâm ước muốn để giải thoát giác ngộ thì không đủ duyên các ngài thị hiện để giảng cho mà nghe không được. Bởi vậy nó đòi hỏi một cái tiêu chuẩn ghê gớm. Hôm nay các con thấy ra để các con học triết lý Buddha rồi đi ra ngoài cộng đồng giảng thất bại là do con người của mình thiếu cái tâm, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương mà không có cái tu tập. Vì vậy chúng ta phải hiểu câu gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là nhược thẩm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Mình không biết gì hết, mình không có ra gì hết, mình muốn làm thầy người ta rồi khó lắm, không sai được. Mình phải chịu gian khổ mới được. Vì vậy chúng ta phải làm cách nào, phải làm cách nào mà Ngài Buddha phải trải qua gian khổ gần 60 năm mới thành công cái trí tuệ. Chúng ta không thể lấy đồng tiền để mua được, mà phải lấy từ cái tâm hy sinh nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương để đạt được cái tâm này. Vì do cái nghiệp lực do đâu mà có, do cái tâm vọng tưởng ích kỷ lười biếng tật đố ngã mạn. Bởi vậy có được một cái sự nghiệp chân tâm vắng lặng không cùng, vì đó là một cái sự nghiệp của một kiếp người của chúng ta. Chân tâm thanh tịnh trùng khắp tất cả cái diệu dụng, làm được tất cả, làm gì cũng thành công. Khi chúng ta hiện được cái tâm thanh tịnh này rồi, chỗ này là cái căn bản trí. Từ đó chúng ta sử dụng việc làm, đối nhân xử thế trong cuộc đời để đạt được một cái hạnh phúc và an lạc cho mình và cho người. Nếu mình ứng dụng được cái tâm thanh tịnh, khi nghe người ta giảng về cái tâm, mình lập tức quay về bên trong cái tâm của mình để xem cái tâm vọng tưởng đến đâu, xem cái tâm thanh tịnh đến đâu, nó hiện ra như pháp giới nào. Chỗ này chính là pháp giới tánh, hai là chân tâm. Các ngài Buddha là ra đời từ đây sinh ra, từ đây ứng dụng ra, và các sứ giả hành giả cũng do từ đây luôn xuất sáu luân hồi sanh tử, ở đây cũng hiện ra ba cái này giống nhau. Từ cái chân tâm thanh tịnh nó cũng hiện ra cái giác ngộ giải thoát. Từ cái tâm này không thanh tịnh hiện ra, không thanh tịnh hiện ra thì sáu nẻo luân hồi của chúng ta. Bởi vậy niệm niệm là ma, mà niệm niệm là Phật thời này. Tại vì chúng ta không có kiểm soát được cái tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác và giác ngộ. Chúng ta sống ở trần gian này phải kiểm soát được. Khi mình quay trở về bên trong, mình thấy mình đúng, mình sai, mình có hy sinh những nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương hay không. Khi mình đối nhân với một người nào đó, khi mình trình bày một cái gì đó, khi mình đối nhân với một vị thầy, thử coi cái tâm mình nó có cung kính hay không. Khi bắt đầu mình làm cái việc gì mình gặp rất hơi khó khăn, mình có lấy được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng ra ứng dụng hay không. Tự con người mình kiểm soát cái đó, tự con mình thấy chứ không ai thấy được. Nếu mình không làm như vậy thì cuộc đời này vô nghĩa, cái trí dụng nó không hiện được ra. đời mình muốn đi một cái lộ trình nào, mình muốn đi con đường nào, là do cái tâm mình, chính cái tâm này nó tạo nghiệp pháp giới. Thất bại hay thành công cũng do tâm này mà ra. Cái tâm này chỉ hiện ra được khi hành giả rời khỏi cái tri thức thế gian, chuyển thức thành trí tuệ được, thì mới là đúng chánh pháp. Chấp ngã quá nhiều nên kẹt vào cái gian khổ. Nếu lìa được cái bản ngã thì không có gian khổ hay là sung sướng để luôn luôn tùy duyên ứng dụng ra trong công việc làm. Cái bản ngã tùy duyên lập ra một cái pháp giới mà cũng để diệt cái bản ngã. Tại sao có khi mình nhìn thấy một cái pháp giới đó sao quá gian khổ, quá cực khổ, quá khó khăn? Đó là một cái pháp giới để mình luyện cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Lúc đầu Ngài Phú La xuất gia ra đi, Ngài ngủ ở ngay gốc cây, rồi lần thành lập được một tăng đoàn. Rồi Ngài vượt qua nhiều khó khăn, rồi cái uy tín Ngài lan tỏa thì hết khắp nơi, bắt đầu có một cái chân lý xuất hiện trên trần gian này. Vậy chúng ta phải tự kiểm soát lại, tự tư duy lại, đi ra một cái lộ trình nào, chúng ta mượn phương tiện gì để đi. Tại sao Ngài Bồ Đa phải dùng cái phương tiện mang bát đi sinh năng? Đây cũng là một cái rất khổ nhục hay sao? Chúng ta ai cũng muốn hưởng thụ. Nếu người ham hưởng thụ thì chắc chắn không đi một con đường luyện ứng dụng cái chân tâm và diệu tâm được. Mình có vật chất, mình có phương tiện, cái đó là phương tiện chứ không phải để hưởng thụ. Nếu người ham hưởng thụ thì chắc chắn không đi con đường này được. Nhưng thực ra chúng ta phải có hưởng thụ, đó chính là hưởng thụ cái hạnh phúc trong sự thanh tịnh của tâm chính mình. Có hưởng thụ nhưng mà hưởng thụ cái hạnh phúc an lạc trong tự tâm của chính mình. Ở đây đâu có thiếu cái gì, đâu có đói hết. Nhưng mà cái tâm mình đòi hỏi, mình chạy theo tài sắc danh thực thùy, mình chạy theo cái hưởng thụ bên ngoài thì mình mất hết. Hạnh phúc của tâm chứ không phải hưởng thụ vật chất. Hưởng thụ được cái trí tuệ phát sinh nơi chính mình, từ chỗ đó chúng ta mới có cái hạnh phúc và an lạc. Tại sao nhiều người giàu có chức vụ cao sang không có hạnh phúc? Tại sao Ngài Bồ Đề từ bỏ hết tất cả cái sự giàu sang, quyền quý và chịu gian khổ để thành tựu trí tuệ viên mãn? Thì Ngài coi đó là cái một hạnh phúc kiếp người của Ngài. Ngài ở cung vua, có kẻ hầu hạ, có kẻ lo tất cả mọi việc mà Ngài từ bỏ để Ngài đi vào khổ hạnh. Vì hạnh phúc thật sự là từ cái tâm thanh tịnh của chính Ngài, từ trí tuệ của chính Ngài. Còn hạnh phúc cho vợ đẹp, con ngoan, thái tử con của vua thịnh vượng, quyền quý cao sang, đó là hạnh phúc bên ngoài. Giả hộp là cái tước rồi cũng bị hủy diệt, chết cũng bỏ lại. Bởi vậy hạnh phúc bằng cái tâm thanh tịnh và trí tuệ của Ngài, thì dù sống trong cái hoàn cảnh nào và ứng dụng được. Cho nên Ngài mới bỏ hết tất cả đi cầu pháp để thành tựu con đường hạnh phúc. Riêng việc này, đây là chỗ mà Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo không có. Cách đây hơn 2557 năm, Ấn Độ giáo không có là số. Nếu đạo không có hiện tại bây giờ thì các tôn giáo không có, chỉ có cái triết lý của Ngài Buddha mới thành hiện thực trong cuộc sống một kiếp người. Vậy thì chúng ta tại đây cũng vậy, phải biết ứng dụng cái này, một cái lộ trình này, và phải biết đi ra thì chúng ta mới hiểu được. Tài sản không mua được cái này, vật chất không mua được cái này, và quyền quý cao sang chức vụ không mua được cái này. Chỉ khi nào con người ứng dụng được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương mới hiện được cái này ra. Vì cái tâm hy sinh chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, và cái thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Cái tâm siêng năng đại chuyển về đại nguyên cái trí. Ba cái tâm này chuyển được trí thể là dùng cái tâm chân thật tình thương ứng dụng đối nhân sự thế. Còn ba cái trí tuệ kia là việc làm, ứng dụng trong việc làm. Còn cái này đối nhân sự thế bằng cái chân thật và tình thương. Hai cái môi trường này góp đại thành năm bước đi một con người hành giả sẽ có được an lạc và hạnh phúc. An lạc hạnh phúc trong tự tâm, chứ không phải an lạc hạnh phúc trong cái tướng bên ngoài. Tại sao? Vì ứng dụng được thành công, ứng dụng được hạnh phúc là bên trong. Còn tướng bên ngoài đôi khi chịu cực khổ gian khổ, như Đức Phật 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm mang bát đi sinh năng, đó là cái tướng bên ngoài để gian khổ, để luyện cái nhẫn nhục, hành cái nhẫn nhục bên ngoài. Chứ bên trong Ngài rất hạnh phúc, vì Ngài thoát khỏi cái sự ham muốn, thoát khỏi cái sự ràng buộc, thoát khỏi cái sự yêu đương, thoát khỏi cái sự vô minh của Ngài. Vì vậy bây giờ ai chỉ cho chúng ta đi con đường này? Hãy tự hỏi cái tâm chúng ta có hy sinh những dục siêng năng hay không? Đó là ba tiêu chí để đi vào lộ trình này. Ngài Buddha hưởng hạnh phúc này đã phải trả cái giá 49 năm mang bát ly siêng năng rồi. Rồi sau đó Ngài mới để lại cái triết lý Buddha cho trần gian. Nếu chúng ta có xứng đáng được hưởng cái lộ trình này của Ngài hay không? Chúng ta có hiểu được cái giá trị nó hay không? Ngài Buddha dám buông bỏ hết tất cả, chịu nhiều cái gian khổ để dấn thân trong 49 năm mới để lại cho chúng ta cái chân lý này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm cách nào để xứng đáng nhận được cái hạnh phúc chân thực và tình thương này của Ngài để lại? Tại sao chúng ta còn ngã mạn? Tại sao chúng ta còn cái tôi lớn quá? Tại sao còn lười biếng? Do tài sắc danh thực thùy cột chúng ta rồi. Vậy con người chúng ta ứng dụng được triết lý Buddha được hay không, được cái triết lý Thủ Lăng Nghiêm hay không, thì mới biết con đường lối hành, mới đạt được cái đỉnh cao của chính mình. chúng ta phải tìm hiểu, phải tìm cách nào, phải chịu ứng dụng cách nào để hiểu là sử dụng được cái chân tâm thường trụ của chính mình. Từ cái chân tâm thường trụ đó mới phát hiện được cái trí lực và pháp lực. Người hành không đi theo cái chân tâm này thì không có phương hướng để ứng dụng, để tập và để thành tựu được cái trí giác ngộ và giải thoát. Triết lý này chỉ cho chúng ta thấy khi có hai phần. Phần thứ nhất là có sự nhận thức sai lầm về cuộc sống này rồi, có chịu lấy cái lầm lẫn đó mở ra và sửa lại hay không, để quân tập một cái hướng đi thật chính xác hay không, do chúng ta. Phần thứ hai chỉ cho chúng ta ứng dụng được cái chân tâm, cái chân thật không dùng cái tâm vọng tưởng, cái tâm giả dối và cái tâm ích kỷ tham lam, mà dùng cái tâm phân biệt. Phải trái ích kỷ tham lam tật đố, nếu chúng ta không có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng thì vô minh lại tiếp tục mang theo vô lượng kiếp, qua kiếp này qua kiếp nó khác trong cuộc sống. Khi chúng ta đã ứng dụng được bằng cái tâm vọng tưởng giả dối phàm phu mà chúng ta không biết, tưởng rằng chúng ta đã ứng dụng được cái tâm chân thật để khai trí đệ, chúng ta không ngờ là chúng ta đã ứng dụng cái tâm vô minh, không chỉ cho chúng ta sử dụng được cái tâm này. Nếu chúng ta bị vô lượng kiếp quân tập vào cái tàn thức không thay đổi được, bởi vì nhìn cái tướng của người đó, nhìn việc làm của người đó, nhìn lời nói của người đó, biết ngay là người đó đã bị vô lượng kiếp nó quân tập cái vô minh, quân tập cái nghiệp lực trong cái tàn thức rồi. Mà không chịu nhẫn nhục, không chịu hy sinh để mà thoát ra. Cho mình là ngon lắm, cho mình là hay lắm, mà thật sự ra bên trong mình đau khổ, mình không biết. Bởi vậy sao tài liệu chiếu lên cái cuộc đời của ngài Buddha, tại sao những con vật mà những con rắn dữ nhất ai cũng sợ chỗ đó, mà ngài ngồi lại nó bò lên trên đỉnh đầu ngài, nó bò lên trên lưng ngài rồi nó ra đi. Con rắn thứ hai tới chào ngài rồi ra đi. Tại sao? Vì ngài có cái tâm chân thật và tình thương rộng lớn luôn dạng dật loài người, nên những con vật đó nó cảm hóa được tư tưởng. Hồi đời ngài còn một thái tử, khi vật tới ngài dùng mấy trăm con voi để làm cái sự ngăn cản lại, vật nó thấy một đàn voi tới thì nó sợ, nó ngưng lại chiến tranh. Tại sao ngài điều hành được vậy? Do cái tâm ngài nó ra một cái dòng lực mà các con vật đều cảm mến. Ở đây mình mới thấy rằng vì cái tâm của ngài không có sát sanh, không có hại vật, mà sống bằng chân thật tình thương, nên các con vật nó đeo theo ngài. Từ cái con thỏ nhỏ, từ cái con chim đều bay tới để đậu kế bên ngài. Ở đây mình mới thấy cái tư tưởng là cái dòng lực của tâm nó hiện ra. Vì vậy chúng ta phải biết dùng tâm này. Những người mà sát sanh nhiều, hại vật nhiều, mà gần tới con vật nó chạy,
nó cũng có cái tâm như chúng ta, nó chạy hết. Con vật không gần được thì cái người đó làm sao được hạnh phúc? Có phải sống trong cái cuộc đời địa ngục không? Phải sống trong pháp giới địa ngục không? Đó là nói về cái tâm. Vì từ cái tâm nó phát xuất cái lực. Chúng ta có thể có đủ duyên để học được triết lý của Ngài Buddha không? Dù chúng ta nát thân này nữa, cũng để chuyển đổi cái biết của mình theo triết lý của Ngài Buddha, triết lý Thủ Lăng Nghiêm, xóa nghiệp thức vô minh từ của vô lượng kiếp của mình. Vì chỗ này mà Ngài A Nan phải cầu Ngài Buddha chỉ dạy. Ngài Buddha chỉ bày bảy cái tâm. Cái tâm mà A Nan cũng không biết, mà A Nan là một thị giả của Ngài Buddha, là một tri thức rất cao, nhưng không được biết cái tâm này. Tại sao? Dùng cái tướng phân biệt và chấp. Vì vậy mà triết lý Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Buddha phải dạy A Nan phải tìm cách nào, hiểu cách nào cái tâm của chính mình, mà cái tâm của chính mình, chính mình phải tự nhận, tự thấy, chứ không ai chỉ cho mình được hết. Ngài Buddha chỉ nói ra cái lộ trình thôi. Chúng ta tới học những cái triết lý của Ngài Buddha hoặc là triết lý của Thủ Lăng Nghiêm để chúng ta tự sửa lại cái tâm của chính mình. Trong một kiếp này chúng ta đừng nhận lầm, đừng chỉ cho cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Nếu chúng ta không hiểu được, không chuyển hóa được thì thật uổng phí cho một kiếp người có mặt trần gian này, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ngủ, chờ chết mà thôi, không làm được gì hết. Tại sao sống 80 tuổi rồi mà vẫn còn ngồi đây để giảng bộ triết lý này? Tại sao vậy? Người ta đi tu tự độ mình và không thấy được đường tu rộng lớn trùng khắp để giúp đỡ cho tha nhân. Tất cả những bộ triết lý của Ngài Buddha đều chỉ cho chúng ta thấy được cái chân tâm, lìa được cái vọng tâm. Để chúng ta tự ngộ được cái vọng tâm thì cái chân tâm sẽ hiện ra. Chân tâm hiện ra thì cái trí tuệ mới hiện ra. Trí tuệ hiện ra thì mới ứng dụng vào việc làm, ứng dụng vào cuộc sống mới thành công. Chúng ta phải dẹp tất cả cái ham muốn, cái ích kỷ, cái tật đố, cái ngã mạn để trưởng thành nhờ ba cái quy trình sức khỏe, kỹ năng và uy tín, thì kiếp người chúng ta mới có giá trị trong cuộc sống. Mà viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga đưa ra, chúng ta phải biết ứng dụng cái triết lý Buddha vào đối nhân xử thế với cái tâm chân thật và tình thương, với việc làm hàng ngày với cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, làm không chết, làm không ngu. Chỉ có cái lười biếng mới là ngu. Tại sao một người thầy đã 80 tuổi rồi mà còn giảng dạy? Vì cái tâm chân thật tình thương với loài người mà Ngài Buddha đã phải dạy và chỉ cho ứng dụng trong cuộc sống này để thành tựu cái sự giải thoát Triết lý này không chỉ riêng cho người tu sĩ mà hàng cư sĩ nếu hiểu được thực hành cũng đều là lợi lạc.
Triết lý Buddha không dành cho một thời gian và không gian nào, ai nghiên cứu kỹ lưỡng, tinh tấn tu hành thì thành tựu. Triết lý kinh thủ nó nghiêm chỉ cho chúng ta biết ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý có cái biết thanh tịnh, có cái biết của trí, ngay tại sáu chỗ này là giải thoát. Nếu chúng ta nghe người nói nghịch ý, cự lại sinh ra phiền não. Cái biết quay trở về bên trong và lắng nghe được tự mình thì không có phiền não, mắt thấy đúng sai phải quấy và suy nghĩ, đó là cái chỗ phân biệt của chính mình. Mình biết rồi lìa luôn cái biết. Triết lý tinh thủ nó nghiêm là một cái nhiệm màu đưa cho con người chúng ta được vào cái ý sáng suốt và cái trí tuệ ứng dụng ra để cho chúng ta có một cái lộ trình rõ ràng để trong một kiếp này. Thủ lăng nghiêm tam muội này thì có cái định rất rốt ráo an vui giải thoát và chứng. Cái định này là trí tuệ chứ không phải là cái định của cái pháp định, vì đã ứng dụng được nó ra. Tóm lại, cái định của Thủ Lăng Nghiêm là cái trí định chứ không phải là định bằng cái tánh hay là cái pháp định để của hành giả. Vì sao? Vì chúng ta đã ứng dụng trong cuộc sống bằng bình thường và tự nhiên của nó thì nó mới hiện ra được. Vì vậy chúng ta học cái triết lý kinh thủ lăng nghiêm rất quan trọng. Chúng ta phải hiểu nó và chúng ta có một cách sống nào để cái cuộc đời chúng ta có được cái hạnh phúc. Bởi vì cái thiền quán du già rất quan trọng. Khi chúng ta ngồi để nghe kinh thủ lăng nghiêm của một người giảng mà tâm chúng ta ở trong cái định, mà muốn định vậy là cơ thể chúng ta phải không nhúc nhích và an lạc. Từ từ cái định đó nó sanh ra một cái lực của tâm, nó gọi là tâm lực. Hôm nay là xong giảng cái tổng quan, vừa xong kết luận lại của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chúng ta phải hiểu kinh này chỉ do chúng ta về cái tâm thanh tịnh không và ứng dụng không, rồi đến từ quyển 1 tới quyển 10 dạy cho chúng ta cách ứng dụng bằng cái tâm thanh tịnh đó.